Bác Hồ khao quân. Quân và dân Cao Bằng Lạng Sơn còn đang sôi nổi kể chuyện chiến dịch biên giới đại thắng thì lại có tin mừng mới. Hồ Chủ tịch quyết định khao quân. Tin loan truyền nhanh tới các bản làng, các lán trại bộ đội giả chiến trong các khu rừng bên bờ các con suối. Không phân biệt cán bộ chiến sĩ, đơn vị chiến đấu cũng như cơ quan, dân công hỏa tuyến, bộ đội địa phương, công an và quân dân du kích trực tiếp hoặc phục vụ chiến đấu đều có phần. Mỗi người mấy lạng thịt bò, lợn hay gà vịt, mấy lạng gạo nếp, mấy lạng đường, đậu, lạc, rau quả, rượu, thuốc lá, thuốc lào, sữa đường và một số thực phẩm cao cấp thu được trong kho của Pháp ở Cao Bằng, Thất Khê, Lạng Sơn thì ưu tiên dành cho thương binh. Quân nhu mặt trận tổ chức các đoàn xe về trung du cấp tốc mua chở thực phẩm lên. Đồng bào các dân tộc từ các thung lũng dưới thấp cũng như chót vót trên các đỉnh cao bắt gà vịt trong chuồng cùng với măng khô, nấm hương, mộc nhĩ, rượu trắng lũ lượt mang đến ủy lạo bộ đội. Phụ nữ cứu quốc tỉnh, huyện cử các mẹ, các chị vào trực tiếp săn sóc thương binh. Cùng với bộ đội đi thắp hương đắp mộ liệt sĩ và đạo diễn kỹ thuật nấu nướng các món ăn. Lán trại, nhà bếp, bờ suối râm ran những chuyện kể về Hồ Chủ tịch hóa trang thành một cụ già dân tộc đi gặp và trao đổi trò chuyện với các tù hàng binh Âu Phi. Chuyện Bác Hồ đến thăm và bón sữa, cháo cho thương binh tại đội điều trị. Chuyện vợ dân công gặp chồng bộ đội tại hỏa tuyến. Chuyện vui dường như bất tận. Lại có điện từ Bộ Chỉ huy Mặt trận yêu cầu các trung đoàn tổ chức thật chu đáo bữa ăn cho bộ đội, rồi mỗi trung đoàn cử 2 cán bộ trung đoàn và 1 đồng chí cố vấn. Mỗi đại đoàn cử 2 cán bộ đại đoàn và 1 cố vấn về ăn cơm với bác. Ở trung đoàn pháo binh 675 vừa thành lập, tôi và anh Nguyễn Thước, trung đoàn trưởng, được vinh dự cử đi cùng với đồng chí Kim, cố vấn duy nhất của trung đoàn. Tại nhà hội trường giả chiến của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, các anh Dương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Trần Độ, Lê Quang Đạo, Lê Quảng Ba đang quây quần chuyện trò vui vẻ với chúng tôi. Tất cả cán bộ đại đoàn và trung đoàn lúc ấy đều còn trẻ măng, tóc mới hớt, râu vừa cạo. Một đồng chí đang kể chuyện vui về hai chị dân công, tay không mà đã xông vào cửa hang gọi gần 20 tàn binh Âu Phi, to cao lêu nghêu như cái cột nhà, râu ria xồm xoàng như quỷ sứ ra hàng. Cũng khẩu lệnh hô lê manh, giơ tay lên đàng hoàng. Thấy mấy thằng tay run rẩy giơ tay lên trời, hai chị toét miệng cười, lấy 2 nắm cơm ra chia đều cho mỗi thằng 1 miếng, rồi thản nhiên dẫn chúng về trại tập trung. Giữa lúc ấy, từ bên kia bờ suối, Hồ Chủ tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm tổng cục cung cấp đi sang. Từ phía tay phải, anh Hoàng Văn Thái, tổng tham mưu trưởng, anh Lê Liêm, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị, cũng dẫn đoàn các đồng chí cố vấn đi tới, đi đầu là đại tướng Trần Canh, trưởng đoàn. Chúng tôi reo mừng, ùa ra đón bác. Bác giơ tay ra hiệu mời chúng tôi vào cả hội trường. Đang lúc chúng tôi còn bắt tay trò chuyện với mấy đồng chí cố vấn, thì anh Võ Nguyên Giáp vỗ tay làm hiệu, rồi nói to. Các bàn đều giống nhau, không phân biệt cấp chức cao thấp, trung đoàn nào cố vấn nấy, đại đoàn nào cố vấn nấy, các đồng chí tìm nhau cùng ngồi một bàn cho vui vẻ. Một không khí đầm ấm, vui vẻ được mở ra thật phấn khởi chan hòa, chúng tôi tìm nhau và lôi kéo nhau vào bàn. Bác ngồi sau một chiếc bàn, hướng mặt về phía chúng tôi. Một bên là đại tướng Võ Nguyên Giáp, một bên là đại tướng Trần Canh, trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc. Có anh Trần Đăng Ninh và 2 đồng chí cố vấn Trung Quốc nữa. Khi tất cả đã ổn định trật tự, bác đứng lên nói mấy câu chúc mừng chiến dịch biên giới đại thắng, chúc mừng chiến công rực rỡ của các đại đoàn, các trung đoàn, cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhân dân và Giải phóng quân Trung Quốc, của đoàn cố vấn Trung Quốc, đứng đầu là đồng chí đại tướng Trần Canh. Bác nâng cốc rượu chúc mừng sức khỏe của mọi người, chúc mừng bữa liên hoan diễn ra thật thân mật và vui vẻ. Mọi người vỗ tay vang lừng, ngụm rượu đầu tiên được uống với bác, sao mà nồng đượm. Rượu ngon của Pháp thua chạy để lại tặng người chiến thắng, lại được uống trước mặt bác đang hiền từ triều mến nhìn chúng tôi. Có tiếng hô to: "Chúc bác sống lâu muôn tuổi, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, Việt Nam độc lập muôn năm." Sau khi cười vui nâng cốc với đồng chí đại tướng, trưởng đoàn cố vấn, đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí ngồi cùng bàn, bác đi tới từng bàn chúc rượu riêng cán bộ các đơn vị. Bác nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc rất lưu loát, rất vui, khiến các đồng chí cố vấn cười ha hả. Bác trao đổi với mấy cán bộ người dân tộc bằng tiếng dân tộc là mấy đồng chí này cười rất khoái trá. Bác đi đến bàn nào là bàn ấy vui nhộn hẳn lên. Nhìn từ xa cũng thấy là bác đang rất vui, cười rung cả chòm râu đốm bạc. Bữa ăn tuy lúc đầu mở ra hơi trang trọng, nhưng càng về sau càng vui vẻ, chan hòa, ấm cúng. Lúc rượu đã hơi ngà ngà, anh Nguyễn Thước, trung đoàn trưởng của tôi, bỗng nảy ra một sáng kiến tinh nghịch. Anh lấy hai cốc pha lê khá to, một chiếc để không, một chiếc rót đầy nước luộc gà, màu ngà ngà vàng như rượu vang. Anh mỉm cười tinh nghịch, lững thững đi lên, đặt hai cốc trước mặt đồng chí trưởng đoàn cố vấn. Anh vui vẻ cúi đầu chào và xin được chúc rượu đồng chí. Quan sát rất nhanh mấy chai rượu Pháp trên bàn, anh cầm ngay chai rượu rum to đùng và thong thả rót đầy chiếc cốc không anh vừa mang lên. Anh nâng cả hai tay mời, và khi đồng chí đại tướng Trung Quốc đã nhận cốc rượu rum, thì anh nhanh tay cầm ngay cốc nước luộc gà, giơ ra trước và cười khá duyên dáng. Chúc sức khỏe đồng chí đại tướng trưởng đoàn cố vấn. Đồng chí trưởng đoàn cố vấn da mặt vốn hồng hào, lúc ấy đã đỏ bừng bừng, nhưng con mắt xem ra còn khá tỉnh táo, liếc nhìn thấy cốc rượu vang trong tay anh Thước, sóng sánh sao mỡ gà. Đồng chí cố vấn hảo hảo gật đầu hai ba lần liền. Cảm ơn, chúng ta sẽ cùng uống. Và cho thêm tình thân mật, đồng chí nâng cốc cho tôi uống, tôi sẽ nâng cốc mời đồng chí uống. Vừa nói xong, đồng chí cố vấn tay phải cầm cốc rượu rum đưa vào tận miệng anh Thước, tay trái giơ ra kéo tay và cốc nước luộc gà của anh Thước vào tận môi mình, uống một hơi cạn sạch. Đồng chí ấn cốc rượu mạnh vào tận môi anh Thước ép uống. Anh trung đoàn trưởng của tôi bình thường đa mưu túc trí, lúc này bị động quá, không hiểu nghĩ thế nào mà anh đã dũng cảm uống một hơi cạn cốc rượu mạnh. Hai bên vui vẻ bắt tay nhau cùng cảm ơn nhau, và trung đoàn trưởng của tôi thủng thẳng đi xuống, cái đầu lắc lư, hai chân bắt đầu loạng choạng. Rõ ràng lúc ấy bác Hồ đang trao đổi gì đó với anh Trần Đăng Ninh và anh Hoàng Văn Thái, nhưng câu chuyện của anh Thước đã không qua được mắt bác. Và khi thấy tôi đi lên đỡ đón anh đang loạn choạng bước xuống thì bác dãy tôi lại và nói nhỏ: "Chú ấy uống phải rượu rum rất nặng của Pháp rồi. Chú dìu chú ấy sang cái buồng bên cạnh đây này, để chú nghỉ tạm một lúc, không được để chú ra gió. Bao giờ tỉnh hãy cho chú về." Bác quay lại trao đổi tiếp với anh Trần Đăng Ninh. Cuộc vui vẫn tiếp tục. Mấy cặp cán bộ Việt Nam và cố vấn Trung Quốc thay nhau lên chúc rượu bác, đại tướng Võ Nguyên Giáp và trưởng đoàn cố vấn. Bác tiếp rất vui vẻ và hóm hỉnh, hoạt bát chọc vui mọi người. Chợt một đồng chí nào đó tinh nghịch nói vui với bác: "Thưa bác, quân ta đã có nhiều niềm vui lớn, biên giới đại thắng, nhưng chúng cháu còn mong muốn một tin vui nữa." Bác vui vẻ cắt lời: "Thì các chú cứ đánh thắng tiếp nữa đi, sẽ có thêm nhiều tin vui nữa." "Thưa bác, không phải thế ạ. Chúng cháu muốn có một tin vui khác nữa cơ. Tin vui riêng của bác, và cũng là niềm vui của toàn đảng, toàn dân, toàn quân chúng cháu." Chừng như đã cảm nhận thấy vấn đề, bác vui vẻ chẳng lời ngay: "Bác còn có niềm vui riêng nào ngoài niềm vui chung của toàn đảng, toàn dân, toàn quân?" Lấy hết can đảm, đồng chí cán bộ nọ nói thật to: "Niềm vui của chúng cháu bây giờ là muốn bác có bác gái ạ." Tất cả mọi người nghe được cười vang và khen đồng chí ấy to gan thật. Mấy đồng chí cố vấn thấy quang cảnh vui vẻ hấp dẫn, vội vàng gọi các đồng chí phiên dịch đến yêu cầu dịch ngay nội dung câu chuyện. Tin loan truyền rất nhanh đến các bàn toàn hội trường, các đồng chí bỏ bát đũa chạy lại vây quanh bác. tươi cười tưởng như vừa có tin mừng mới thật. Một đồng chí cố vấn Trung Quốc nghe thủng câu chuyện cũng bập bẹ một câu tiếng Việt Nam: Tề nghị Bác Hồ cưới vợ ạ. Mọi người lại vỗ tay cười vang. Bác Ung Dung trả lời: Cảm ơn các chú đã quan tâm đến bác, nhưng các chú cứ lo phần các chú đi, còn bác đã già rồi, đề nghị để cho bác một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ đảng. Những tràng vỗ tay như sống lại được nổi lên sau lời nói đơn sơ mộc mạc đầy tình cảm của bác. Một đồng chí trong lúc cao hứng hô thật to: Biểu quyết, ta biểu quyết đi thôi. Ai đồng ý bác có bác gái xin mời giơ tay hoặc vỗ tay tán thưởng. Mọi người vui cười vỗ tay làm áp lực. Một số đồng chí hăng hái giơ cao tay: Đồng ý, đồng ý. Đồng chí Trần Canh, trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc, đứng ra lên tiếng: Tổ chức cách mạng chúng ta có nguyên tắc rõ ràng, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, đề nghị bác nghiêm chỉnh chấp hành. Lại vỗ tay rào rào. Câu chuyện thật hấp dẫn, ai cũng muốn xem bác giải quyết vấn đề này thế nào. Bác giơ tay vẫy mọi người im lặng, rồi nét mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Bác nói ung dung rành rọt từng lời: Đúng là đảng ta có nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức. Nhưng đồng chí cố vấn ạ, đó là nguyên tắc để áp dụng cho công tác lãnh đạo, công việc cách mạng. Đảng không bao giờ áp đặt cho cá nhân ai về đời sống riêng tư của mình. Cảm ơn đồng chí cố vấn, cảm ơn các đồng chí. Bác lại cười thoải mái, rung cả chòm râu đốm bạc, lại vỗ tay ầm ầm. Mọi người cười vui thoải mái, cuộc vui lại tiếp tục. Chiều 17 tháng 6 năm 1994.